Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, sau một ngày nghỉ thoải mái, có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Mới đó mà đã quên rồi. Tối hôm qua mình còn ngồi làm chương trình đến 8-9 giờ tối mà.
Nhưng mà hôm qua còn dụ làm chương trình nhưng mà ban ngày nghỉ mà.
Ban ngày nghỉ á? Có người nghỉ sướng nhỉ?
Ban ngày nghỉ đâu về đâu biết đâu là xưa ban ngày làm việc đâu ai biết.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi một lần nữa và xin kính chào quý thính giả ngày hôm nay trở lại chương trình. Chúng ta muốn nói về chuyển riêng hay là làm giấy tờ có visa, hai cái nó khác nhau hả? Chuyển diện tức là một người vào Hoa Kỳ này, nếu họ quyết định ở lại đây vì họ đã có được cái cơ hội hay là đủ điều kiện dưới luật để mà xin chuyển diện thì họ làm giấy tờ ở nơi họ sống và được có thẻ xanh. Còn chúng ta gọi cái quá trình visa là cái người được bảo lãnh họ đang ở một quốc gia ngoại quốc và người thân của họ ở Hoa Kỳ làm giấy tờ bảo lãnh cho họ, thì họ làm việc với lại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở cái quốc gia ngoại quốc đó để họ lấy visa để họ bước vào Hoa Kỳ. Hai cái việc này nó đều bắt đầu từ cái đơn xin được bảo lãnh người thân. Tùy theo cái dạng mà chúng ta được bảo lãnh, vợ chồng, con dưới 21 tuổi, vợ chồng là công dân Hoa Kỳ, chồng hay vợ là công dân Hoa Kỳ, hoặc là người phối ngẫu là thường trú dân, con dưới 21 tuổi, thì chúng ta có thể xin cái việc chuyển diện đó ở Hoa Kỳ này được nếu chúng ta có được phép bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để bước vào Hoa Kỳ với một cái visa thăm viếng hay visa nào đó. Còn cái việc chúng ta bảo lãnh mà người thân của mình ở quốc gia ngoại quốc rồi mình làm giấy tờ cho họ cái visa để bước vào Hoa Kỳ này, chúng ta gọi đó là consular processing, tức là mình làm giấy tờ cho người thân của mình ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nơi họ đang ở, và chúng ta phải nhìn vào cái visa bulletin. Cái visa bulletin là một cái bảng cho chúng ta biết rằng là cái hồ sơ của mình đã sắp sửa được cứu xét tới ngày nào, tháng nào. Okay. Cái việc này chúng ta có thể biết được mà không cần phải nhờ ai để có thể nói cho mình biết là khoảng bao lâu và như thế nào. Cái bảng này nó có một cái nghĩa rằng là cái hồ sơ của mình sắp sửa được đưa đến cái lãnh vực cơ quan chứng khoán quốc gia để mà người thân của mình có thể được bước vào Hoa Kỳ sau khi được phỏng vấn và cho visa. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào cái tháng 11 năm 2018. Hiện giờ chúng ta biết rằng là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi thì không cần phải chờ đợi. Vợ chồng bảo lãnh cho nhau, nếu có là công dân Hoa Kỳ, cũng không phải chờ đợi. Nhưng vợ chồng bảo lãnh cho nhau mà là thường trú dân và con nếu dưới 21 tuổi thì cũng có một thời gian để mà chờ đợi. Rồi còn những người là thường chú Dân bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi phải chờ cũng khá lâu. Dựa trên những cái lịch trình tôi thấy thì có lẽ nó làm cho quý vị cũng hơi hơi nản một chút, tại vì cái thời gian nó chờ nó không phải là như mình mong muốn. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết được là cái con số này nó có thể thay đổi mau chóng, chậm lại cứ lúc nào. Ví dụ như nếu những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con 21 tuổi không có gia đình thì phải chờ, vì ngày hôm nay họ chỉ xét đến mùng 8 tây tháng 3 2012. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phôi ngẫu hoặc là con dưới 21 tuổi thì họ đang cứu xét đến ngày 1 tháng 12 2017. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, họ đang cứu xét đến ngày 22 tây tháng 3 2014. Tức là sao? Tức là trên cái tờ giấy chứng nhận của mình đó, nó có cái ngày đáo hạn á. Tức là cái ngày mà họ sẽ bắt đầu làm giấy tờ để mà cho con mình có được đi tiến tới chỗ cái mực cơ quan quốc gia để trả tiền visa, trả tiền bảo lãnh tài chính và hồ sơ sẽ về đến Việt Nam rồi sẽ được phỏng vấn. Còn những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình là họ đang khiếu xét đến mùng 8 tháng 1 2007. Những người là anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau, họ đang khiếu xét đến ngày 1 tây tháng 6 2005. Đây là những cái ngày mà quý vị muốn nhìn vào để mà biết rằng là cái hồ sơ của mình nó đã bắt đầu sẽ chuyển bánh hay chưa. Và khi chúng ta nói đến vấn đề mà chuyển tiền ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải biết rằng là cái việc chuyển tiền đó nó có thể xảy ra như thế nào tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Ví dụ như nếu cái người con này được bảo lãnh bởi người cha hoặc mẹ là thường trú dân và người cha người mẹ đang ở Hoa Kỳ này, và cái giấy tờ bảo lãnh người cha người mẹ này làm cho cái người con này mà người con này đang ở Hoa Kỳ, đang đi học, đang hợp pháp, thì cái người con này phải tiếp tục đi học cho đến cái ngày cái giấy bảo lãnh tài chính, cái giấy bảo lãnh chuyển diện đó được cứu xét và thẻ xanh được phát hành. Người con này không thể nào mất đi cái dạng học sinh F1 student, trong khi cái giấy đơn I-485 đó đang được cứu xét bởi di trú và công dân Hoa Kỳ. Nó có thể là 2 năm, 3 năm, có thể bao nhiêu lâu thì mình không biết được. Nhưng mà mình phải đứng ở một cái vị trí là không ở cái dạng bất hợp pháp. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, có rất là nhiều những cái khía cạnh. Ví dụ như quý vị cứ thử nghĩ một người qua đây dưới cái dạng là đi du lịch ha, đi du lịch. Thì khi cái người này vào Hoa Kỳ thì họ được cơ quan hải quan ở phi trường duyệt xét hồ sơ của họ, tức là inspect it. Rồi cơ quan hải quan ở phi trường nói ok, cho vô đi du lịch, tức là admitted. Khi mà cái người này được vào rồi thì họ hợp pháp, họ được hợp pháp thì bắt đầu họ mới đi du lịch. Rồi họ bắt đầu họ mới gặp một người và thương yêu nhau và lấy nhau. Nhưng mà cái cuộc bảo lãnh đó đi đến cái mực gọi là có thể được phỏng vấn, có thể là chưa được phỏng vấn, thì hai người này đã đi đến chỗ đổ vỡ. Cái vấn đề ở đây là hai người này đã làm gì với dân phòng di trú? Họ đã nộp đơn vào đó chưa? Nộp đơn vào thì bao lâu? Rồi nó có nhiều những cái chi tiết lắm. Rồi thì là họ đã được phỏng vấn chưa? Phỏng vấn như thế nào? Rồi chuyện gì xảy ra? Nhưng mà rồi hai người này đi đến chỗ đổ vỡ. Thế là cái người mà được vào Mỹ này để đi du lịch đó mới bắt đầu 1-2 năm sau hay là 6 tháng sau tìm được một người phối ngẫu mới. Và người phối ngẫu mới này lại là một người công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu cái người phôi ngẫu mới là thường trú dân thì nó lại khác ạ. Là công dân Hoa Kỳ thì bắt đầu xin bảo lãnh, xin chuyển tiền. Nhưng mà cái hồ sơ cũ đó xảy ra như thế nào? Cái hồ sơ cũ đã giải quyết chỗ này là cái chỗ phức tạp của nhiều người mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến, và nghĩ rằng là ô tôi lấy người công dân Hoa Kỳ thì tôi có thể được bảo lãnh và tôi có thể được chuyển viện. Tôi chỉ mới đưa ra một cái thí dụ thôi, còn nhiều những cái phức tạp khác nữa. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Và giờ làm việc trong văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Rồi khi chúng ta nói đến cái việc chuyển diện ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta phải biết rằng là cái việc mà phỏng vấn đó nó phải được xảy ra. Nó phải được xảy ra. Và nếu chúng ta làm những cái giấy tờ liên quan đến chuyển diện vì vợ chồng, thì chúng ta phải biết rằng là cái việc vợ chồng đó, văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ, họ rất là nghiêm túc trong cái vấn đề chuyển diện cho người phối ngẫu. Vì cái căn cứ của họ là họ đã có rất là nhiều hồ sơ và khám phá ra rằng là những cái hồ sơ này không có một cái căn bản chính thức trên cái phương diện vợ chồng. Vì thế, cái việc mà nghi ngờ hoặc là cái việc mà gọi là điều tra nó rất là quan trọng và có khi nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó đi đến cái lĩnh vực khó khăn, vì cái việc chờ đợi đó nó làm cho mình có những cái sự, chính mình cũng có những cái sự nghi ngờ và khó chịu. Nhưng mà chúng ta không có một cái lý do gì để mà nói rằng là tôi cần phải có được cái bảo hiểm, cái cuộc phỏng vấn, tôi cần phải có được cái thẻ xanh. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta biết rằng là cái việc mà bảo lãnh đó, nó không phải là một quá trình mà chúng ta nói rằng là ô, chúng tôi lấy nhau thật sự mà, chúng tôi đâu có làm gì sai. Có rất là nhiều những cái lý do để tôi tôi vừa mới có được một cái buổi nói chuyện với một người cựu cảnh sát ở thành phố này. Ngày hôm nay thì ông là phó trưởng di, ông đã là trưởng di cảnh sát, bây giờ ông là phó trưởng di cảnh sát của một thành phố khác. Tôi hỏi ông ta rằng là nếu mà một người mà họ đậu cái xe trước một cái tiệm bán tạp hóa, họ ngủ, thì cảnh sát lấy lý do gì mà yêu cầu cái người này coi giấy tờ và biết rằng là cái người này đã uống rượu lái xe và đang ngồi ngủ ở đây? Câu trả lời của người này, người cựu cảnh sát ở San Jose và là phó trưởng cảnh sát ở một thành phố gần nơi đây, nói với tôi rằng là cứ nhìn vào cái bộ luật giao thông ấy, có khoảng chừng mấy chục ngàn cái lý do mà người cảnh sát này có thể đưa ra. Cho nên có những cái lời nói rằng là tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi trong xe tôi ngủ mà, tôi đâu có làm gì đâu mà tại sao tôi lại phải đưa ra tòa về vấn đề uống rượu lái xe. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta khi nói đến những cái vấn đề này, những vấn đề về di trú, những vấn đề về những bộ luật giao thông, những vấn đề về bộ luật gia đình, những vấn đề về bộ luật thương tích tai nạn, những vấn đề về bộ luật hợp đồng, chúng ta phải tham khảo với luật sư thôi. Chúng ta không có cái lựa chọn nào hết á. Nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có đủ khả năng và chúng ta có đủ nhu cầu để mà tự chúng ta quyết định là cái việc này nó sẽ được giải quyết như thế nào, thì đó là một cái thứ tốt. Tại vì nếu chúng ta làm đúng thì cái kết quả nó sẽ tốt cho mình. Còn nếu mà chúng ta làm sai thì bây giờ chúng ta lại phải đi thêm một bước đường nữa để mà chữa lại những cái gì nó đã sai. Và cái người có thể làm được việc này cho quý vị là những người luật sư. Tại vì họ có những kinh nghiệm và họ có được những cái điều luật mà họ đã đọc qua, thông qua, hoặc là họ phải làm research để giúp cho quý vị được giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Chúng tôi nằm ngay bên cạnh tiệm K Saving Mart ở số 2000. Tiệm K Saving Mart vừa mới mở cửa ở phía bên cạnh văn phòng của chúng tôi đây. Cho nên nếu quý vị là những người có những cái nhu cầu về mua bóng bóng, mua những hàng vật dụng trong nhà, quý vị có thể tới để xem. Và tiệm K Saving Mart nằm ngay bên cạnh chúng tôi với cái số 2000. Cho nên số 2004 là số lượng văn phòng của chúng tôi ở trên đường Center ở phía bên kia của Costco. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Vào những ngày kế tiếp, tôi rất là bận, rất là bận. Và tôi cũng sẽ cố gắng trả lời những lời nhắn của quý vị vào cuối ngày. Và nếu tôi có thể trả lời được quý vị trong giờ làm việc thì tôi sẵn sàng. Nhưng tôi tin rằng là tôi không làm được việc đó trong những ngày kế tiếp. Cho nên nếu quý vị để lời nhắn, xin quý vị để lời nhắn cho nó rõ. Bởi vì nếu mà không có số điện thoại rõ và không có tên thì tôi sẽ không thể gọi lại được. Và vì vậy tôi cũng vẫn nói với quý vị rằng là nếu quý vị để lời nhắn thì tôi sẽ gọi lại trong ngày, và tôi sẽ vẫn cố gắng gọi lại trong ngày vào những ngày kế tiếp. Và chúng ta bắt đầu đi đến những ngày tháng lễ nghỉ lớn nhất trong năm. Cho nên chúng ta phải xem những việc mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta nên bỏ thêm thời gian ra, nhất là khi lái xe trên đường. Những điều luật giao thông nó vô số kể. Chúng ta biết những điều luật căn bản thì những cái việc đó chúng ta cần phải hiểu và xem là cái việc lái xe của mình ở trên con đường đó nó sẽ được thông qua như thế nào. Đừng để cho những cái xe mà họ đang vội, họ đi đằng sau lưng mình mà mình cứ gọi là ung dung tự tại đi ở cái đường mà gọi là chạy cao tốc độ thì họ sẽ không có vừa lòng cho lắm. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta chạy đúng với những điều luật giao thông đã đưa ra, và với những ngày lễ kế tiếp chúng ta đều có những người thân ở xa đến thăm viếng nơi thành phố này. Thành phố này là thành phố tốt nhất trên toàn thế giới. Đó là cái sự thẩm định của tôi nhé, của tôi thôi. Nhưng tôi biết rằng là đây là một cái thành phố tốt nhất trên toàn thế giới đấy quý vị ạ. Thời tiết cũng tốt, cuộc sống cũng tốt, chỉ có hơi điều là nhà nó hơi mắc, phải không? Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là với những cái việc cư ngụ nơi đây thì chúng ta cũng sẽ tìm được những cái nơi chúng ta muốn định cư để mà tạo ra một cuộc sống tốt đẹp nơi quê hương này. Vì vậy, mong rằng là chúng ta sẽ có những ngày tháng tốt đẹp nơi thành phố này nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên điện thoại đặt câu hỏi cho Khánh Thi.
Tôi muốn hỏi luật sư, tôi renew cái passport Mỹ mà, thì tôi nhận được passport trả lời rồi. Nhưng vợ tôi thì 3 tháng nay vẫn không nhận được. Vì lý do gì và có cách nào để mà liên lạc mà người ta làm cho chúng tôi?
Ok, vậy thì bây giờ câu hỏi của tôi là ông nộp cái đơn để xin một cái sổ thông hành passport vào trong văn phòng của chính phủ, có đúng không?
Vâng, renew lại ạ.
Renew lại, tức là ông muốn xin một cái cuốn sổ thông hành mới. Bây giờ nói với tôi là ông nhận được cái gì từ văn phòng chính phủ ạ?
Hai anh về cùng làm thì tôi đã nhận được cái passport mới rồi, còn vợ tôi thì 3 tháng nay vẫn chưa nhận được.
Ok. Ông với bà làm cái giấy mà tái lập lại cái sổ thông hành, ông thì nhận được, nhưng mà bà thì lại chưa nhận được cái sổ của bà.
Vâng.
Đúng rồi. Cái việc này nó có thể xảy ra là vì cho dù mình có nộp vào cùng một lúc cũng chưa hẳn là hai, là một người nhân viên trong đó làm cả hai hồ sơ. Bây giờ cái câu hỏi của ông là nếu mà tôi không nhận được, bà xã tôi đã không nhận được 3 tháng nay, mà ông tôi nhận được 3 tháng nay rồi thì ông phải làm gì? Thì ông có thể gọi lên trên văn phòng của sở passport để hỏi họ, hoặc là ông có thể lên cái nơi mà ông nộp cái đơn đó để xem rằng là họ có thể giúp cho ông gọi điện thoại xem là tại sao 3 tháng rồi mà ông nhận được cái sổ của ông, mà ông bà nhìn được cái sổ của bà, có vậy thôi.
Tôi gọi mấy lần rồi nhưng mà họ cứ hẹn mà cứ chờ như thế. Bây giờ có cách nào làm, luật sư có làm cái việc này cho chúng tôi được không? Giúp chúng tôi. thì chúng tôi cũng không biết tiếng Mỹ lắm, thì cũng khó lắm.
Bây giờ tôi có một cái đề nghị như thế này.
Vâng.
Nếu mà bà và ông phải đi du lịch vì lý do gì gấp, thì nên làm hẹn với lại văn phòng passport ở trên đó, rồi lên trên đó trình bày cho họ biết. Hoặc là tôi không biết rằng là bây giờ họ có cho mình vô như ngày xưa hay không, tại đã lâu rồi tôi cũng không có làm passport khẩn cấp. Ông bà có thể lên trên văn phòng ở trên San Francisco và yêu cầu họ cứu xét cho ông bà cái việc này nếu ông bà phải đi vì lý do gấp nhé. Chỉ có cách đó thôi, chứ còn văn phòng không có làm những cái dịch vụ như vậy nhé. Và dịch vụ như vậy cũng không thể nào làm được, chính người làm passport phải lên trên đó để mà yêu cầu họ giải quyết nhé.
Luật sư có thể cho chúng tôi cái địa chỉ ở cái văn phòng trên San Francisco.
Ở trên San Francisco, ông có thể kêu người nhà nhìn tới. Tôi biết ngày xưa ở đường Hoa To, nhưng mà tôi nhớ hình như là họ đã di chuyển cái văn phòng của họ rồi, mà tôi không biết là ở chỗ nào nhé. Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn ông. Chúc ông gặp nhiều may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi số 408-947-7070. Những vấn đề liên quan đến gì, liên quan đến di chúc, đến tài sản, đến living trust, những vấn đề liên quan đến hợp đồng tố tụng, những vấn đề liên quan đến tài sản thương tích tai nạn, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở cục văn phòng, chúng tôi là 408-7717. Nhiều người rất là khó chịu về cái vấn đề làm việc của văn phòng di trú. Nhưng mà quý vị biết, văn phòng di trú và bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, họ có nhiều văn phòng để giải quyết những cái hồ sơ này. Chúng ta ở cái vùng California thì văn phòng của rồi hồ sơ của mình đi đến cái nơi cứu xét hồ sơ, gọi là California Service Center. Và họ có cái thời gian của họ để họ duyệt xét cái hồ sơ này, chứ không phải là thời gian nào cũng là cái thời gian của mình hết nhé. Ví dụ như mình bảo lãnh cho con, để coi nào, bảo lãnh cho con, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi thì họ mới ra cứu xét đến ngày 20 tháng 3 2012 thôi. Đấy, những ai mà mới nộp giấy tờ vào á, hay làm giấy tờ vào 1-2 năm trước á, quý vị chưa có tới thời gian. Đó. Những người mà bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, xin lỗi, cái trước là con có gia đình. Còn bây giờ con không có gia đình, trên 21 tuổi, thì họ đang cứu xét đến ngày 27 tháng 5 2015. Còn những người mà công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho người phối ngẫu á, và con dưới 21 tuổi, thì họ đang cứu xét ngày 22 tháng 12 2015. Đây là cái lịch trình họ làm giấy tờ ở California nhé. Chúng ta không nói đến cái lịch trình visa bulletin như hồi nãy chúng ta nói đâu nhé. Hai cái nó khác nhau, ok? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ vâng, thưa chào luật sư, chào cô.
Dạ chào cô.
Dạ, tôi có hai cái thắc mắc là tôi có một người thân thì người ta cũng chịu ơn, từ người ta cũng chịu ơn của tôi, và người ta có một cái nhà, tôi không biết là cái nhà của người ta mua từ bao lâu tôi không biết, nhưng mà cái tới September 2014 á, là người ta có làm cho tôi grand deed, tức là tên cái người đó với tên của tôi là hay là Joy Cannon. Và bây giờ đó, cái người đó đã qua đời rồi, mới qua đời đấy thôi, từng nợ tuần lễ ngay á, thì bây giờ tôi phải làm sao để tức là từ trước đến giờ là cái người đó người ta cho thuê và hay là thuế người ta vẫn pay đầy đủ hết, nhưng mà bây giờ cái người đó bây giờ mới qua đời tháng 10 này, thì bây giờ tôi phải làm sao để cái nhà đó nó thuộc về tôi hoàn toàn.
Ok, bây giờ câu trả lời nhé.
Dạ vâng.
Thì bây giờ mình có cái chủ quyền đó, nói là bà A và bà B là đứng joint tenant. Bây giờ bà B mất đi thì bà A làm chủ. Bây giờ làm gì? Mình phải làm một cái văn bản. cái văn bản đó phải được làm bởi luật sư. Tôi có thể nói rằng là có những người ở trong văn phòng ESCO họ cũng có thể làm được, nhưng mà tôi vẫn đề nghị là làm với luật sư. Là vì sao? Là vì nó không phải là cái chủ quyền để đưa qua cho cái người còn sống, mà nó còn liên quan đến những vấn đề thuế đất ha? Vì này nó sang nhượng như thế nào thì phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể hướng dẫn và làm cái việc này cho đúng cho bà, và cuối cùng bà sẽ là người làm chủ căn nhà này nhé.
Dạ, thì cái thuế đó thì bây giờ tôi nhận được cái thuế mà cái tên của cái người thân của tôi đó là nộp tức là cái 18, 19 đó.
Vâng.
Thành thật ra, vâng, nhưng mà anyway là cái người đến chơi mất từ tháng 10.
Vâng, thì bà
bây giờ tôi cũng nói, bây giờ thì vậy thì có lẽ tôi phải bà đầu sư cho tôi cái hẹn để tôi tới gặp luật sư.
Vâng, bà có thể gọi tôi làm việc để lấy hẹn nhé.
Dạ vâng. Làm việc.
Dạ, cảm ơn bà. Bây giờ dạ. Khánh Thi sẽ đọc số điện thoại. Sau 9 giờ bà gọi, bà lấy hẹn ở văn phòng Empire Law Office với luật sư Kim Phượng. 408-947-7717 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi xong giờ làm việc tại 7717 để chúng tôi có cơ hội làm việc với quý vị nhé. Xin thật cảm ơn quý vị và chúc quý vị và thêm một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Video, 8 giờ tới 8 rưỡi là chương trình tìm hiểu hoặc điện tài chính luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhiệm quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.